tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, khí hậu trái đất nóng lên với tốc độ nhanh chóng do khí thải. Mục tiêu không để nhiệt độ trái đất tăng quá 2 độ C dường như ngày càng trở nên bất khả thi. Trong bối cảnh việc hạn chế khí thải kịp thời ngày càng trở nên mục tiêu vượt quá tầm tay của nhân loại, tham vọng dùng công nghệ can thiệp trực tiếp vào khí hậu để hãm lại đà gia tăng nhiệt độ là điều ngày càng được nhắc đến nhiều sau một thời gian dài bị cho là điều kiêng kỵ. Dùng công nghệ can thiệp vào khí hậu cụ thể là gì? Vì sao công nghệ can thiệp khí hậu trở lại ồ ạt và vì sao giới khoa học hết sức thận trọng với công nghệ khí hậu? Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí xã hội của EFI tuần này. Hiệp định khí hậu mà cộng đồng quốc tế đúc kết năm 2015 đặt mục tiêu không để nhiệt độ trái đất tăng quá 2 độ C, nếu không biến đổi khí hậu sẽ gây ra các hệ quả vượt quá khả năng đối phó của con người. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, căn cứ trên các cam kết và hành động cụ thể đang được thực hiện, thì khả năng giới hạn nhiệt độ ở mức 2 độ C là điều bất khả thi. Hàng loạt công nghệ can thiệp làm hạn chế nhiệt độ trái đất được quảng bá như thả các hoạt chất vào bầu khí quyển để ngăn ánh sáng mặt trời, sơn trắng các mái nhà để phản xạ ánh sáng, đưa gương khổ lớn lên không trung để phản chiếu ánh sáng, hay kích thích các loài phù du trong đại dương để tăng cường khả năng hấp thu khí thải gây hiệu ứng nhà kính, v.v. Trong một thời gian dài, giới khoa học đã coi đây là kế hoạch B, tức kế hoạch phụ, bởi việc nhấn mạnh đến kế hoạch này sẽ đánh lạc hướng giới chính trị khỏi kế hoạch A, tức kế hoạch cắt giảm khí thải, hướng đến mục tiêu trung hòa về khí thải. Tuy nhiên giờ đây, khi kế hoạch A rất khó có khả năng thực hiện đúng hạn, thì kế hoạch B trở lại ồ ạt. Điều khiến nhiều nhà khí hậu lo ngại là bản thân nhóm GIEC, nhóm chuyên gia quốc tế về biến đổi khí hậu, trong thời gian ít năm gần đây cũng đã đưa can thiệp của công nghệ khí hậu vào chương trình hành động. Trang mạng khoa học Pháp Futura Science có bài tổng thuật thú vị về chủ đề này với tựa đề Công nghệ khí hậu, ý tưởng tốt hay dở, các chuyên gia giải mã. Khách mời của chương trình là nhà vật lý học David Craig, Đại học Harvard và sử gia Regis Priday của Đại học Paris Escretey. Nhà sử học Regis Priday trước hết nhấn mạnh đến tính chất đa nghĩa xung quanh khái niệm công nghệ khí hậu Geoengineering, điều khiến nhiều người cảm thấy đây là một lĩnh vực dễ gây hiểu lầm. Nhà sử học Pháp chọn cách định nghĩa công nghệ khí hậu theo hướng là các công nghệ can thiệp vào khí hậu trên quy mô lớn, trực tiếp làm biến đổi khí hậu để phân biệt với các loại công nghệ can thiệp theo hướng gián tiếp bằng cách hấp thu để hạn chế khí thải, thông qua việc trồng rừng hay chôn giữ khí thải, và khá gần gũi với nhóm này là các công nghệ hút khí thải từ khí quyển. Chính mảng can thiệp trực tiếp và hướng đến tác động nhanh chóng khiến khí hậu chậm nóng lên là điều gây lo ngại nhiều nhất và tranh cãi nhiều nhất hiện nay. Điểm được giới quan sát đặc biệt chú ý là tại Hoa Kỳ, công nghệ can thiệp trực tiếp ở quy mô lớn nhằm hãm lại đà trái đất hâm nóng thu hút sự chú ý của giới bảo thủ, vốn là những người phủ nhận thực tế biến đổi khí hậu do các hoạt động của con người. Kênh truyền hình Arte của Pháp, Đức vừa giới thiệu một bộ phim về chủ đề những kẻ học nghề phù thủy, giới thiệu ngọn nguồn lịch sử của công nghệ khí hậu. Trong bộ phim Những kẻ học nghề phù thủy, nhà triết học Úc Cliff Hamilton chuyên vào các vấn đề đạo lý khoa học nhận xét.
In the United States,
aux États-Unis, de nombreux groupes
tại Hoa Kỳ có nhiều nhóm tư vấn gây ảnh hưởng theo tư tưởng bảo thủ kiên quyết phủ nhận từ nhiều năm nay các kết luận của khoa học về khí hậu. Họ đã tấn công các nhà khí hậu học, gây khó khăn cho hoạt động của các chuyên gia của GIEC, nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Kết luận trái đất bị hâm nóng do hoạt động của con người tạo ra khí thải bị họ lên án là trò bịa đặt, lừa đảo, bịp bợm, vân vân. Họ bác bỏ tất cả mọi biện pháp hướng đến cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cổ vũ cho các loại năng lượng tái tạo cũng như việc tăng cường sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đây lại cũng chính là các nhóm ủng hộ công nghệ can thiệp khí hậu. Chúng ta có thể đặt câu hỏi tại sao các nhóm này lại ủng hộ các giải pháp cho một vấn đề mà theo họ là không hề tồn tại.
Vì sao giới bảo thủ tại Mỹ đặc biệt quan tâm đến công nghệ khí hậu, tìm các giải pháp đơn giản nhất, kinh tế nhất, hiệu quả nhất cho cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay là chủ trương của nhiều người ủng hộ công nghệ can thiệp khí hậu, như nhà sáng chế Nathan Mirvold, nhà sáng lập và chủ tịch của công ty Intellectual Venture, được tạp chí Foreign Policy xếp trong 100 tư tưởng gia ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay. Trong bộ phim Những kẻ học nghề phù thủy, nhà sáng chế Nathan Mirvold giải thích tham vọng của ông.
On a cherché la solution la plus pratique et la plus économique et on a calculé la quantité qu'il faudrait.
Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm giải pháp thực tế nhất, kinh tế nhất cho vấn đề này. Chúng tôi cũng tìm cách xác định số lượng vật liệu cần sử dụng. Chúng tôi đã thiết kế ra một hệ thống gọi là Sato Shield hay lá chắn bình lưu. Liệu có cần phun vào khí quyển hàng tỷ tấn hạt siêu nhỏ để ngăn ánh sáng mặt trời hay không? Không, chỉ cần một số lượng rất nhỏ là đủ. Chúng ta chỉ cần phun vào bầu khí quyển một lượng nhỏ các hạt nhờ ở một chiếc ống vươn lên trời qua một hệ thống khinh khí cầu hình chữ V. Một chiếc ống linh hoạt không khác mấy so với những ống nước quý vị vẫn dùng để tưới vườn. Chiếc ống này nối liền mặt đất với tầng bình lưu của khí quyển.
Cũng trong bộ phim của Arte, nhà vật lý học David Kay, Đại học Harvard, Hoa Kỳ, một người chủ trương đẩy mạnh công nghệ can thiệp khí hậu, đã phê phán việc chính phủ Anh gần đây thực hiện một cuộc thực nghiệm trên quy mô lớn nhằm rút ra các mặt lợi, mặt hại. Ngược lại, nhà vật lý Đại học Harvard thì ủng hộ các can thiệp trên quy mô nhỏ, mang lại các hiệu quả rõ ràng với rất ít tổn phí.
La perturbation sera très limitée. On répandra environ 100 grammes de soufre.
Tác động sẽ rất hạn chế. Chúng tôi chỉ rải xuống khoảng 100 gram lưu huỳnh, tương đương với lượng chất thải của một phi cơ thương mại trong vòng một phút đồng hồ. Nhiều người phản đối thực nghiệm này. Tuy nhiên, nguy cơ là hết sức nhỏ ở quy mô như vậy. Nhưng đây là một thực nghiệm đầu tiên kiểu này ở tầng bình lưu. Một phần tiền đầu tư cho thực nghiệm đến từ Bill Gates, một phần đến từ công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi không làm thực nghiệm này nếu như trước hết thực nghiệm này không được tài trợ bởi một cơ quan khoa học nhà nước.
Ảnh hưởng của giới vận động hành lang tại Mỹ đã có kết quả. Cuối năm 2019, chính quyền Hoa Kỳ lần đầu tiên cấp ngân sách 4 triệu đô la cho Cơ quan Khí tượng Quốc gia để nghiên cứu về công nghệ khí hậu. Cơ quan Khí tượng Quốc gia phụ trách kiểm soát và nghiên cứu tầng khí quyển bình lưu, là vùng khí quyển mà các công nghệ khí hậu hiện nay tìm cách can thiệp. Đây cũng là lần đầu tiên mà Quốc hội Mỹ với sự ủng hộ của lưỡng đảng đề xuất một dự luật nhằm cho phép cơ quan nói trên hoạch định một chương trình chính thức để tiến hành các nghiên cứu can thiệp khí hậu, bao gồm cả việc giải bụi kim loại lên tầng bình lưu. Trở lại với câu hỏi ở trên, tại sao các nhóm này lại ủng hộ các giải pháp can thiệp để hạn chế trái đất bị hâm nóng trong lúc chính họ phủ nhận đây là một thực tế? Theo nhiều nhà quan sát thì không khó để nhận ra là giới vận động cho các công nghệ can thiệp vào khí quyển khi đề xuất các biện pháp này đã tránh được cho các tập đoàn công nghiệp gây khí thải phải đối mặt với trách nhiệm của chính họ, tránh cho việc áp đặt các khoản thuế đánh vào khí thải carbon, tránh áp lực gia tăng buộc guồng máy kinh tế toàn cầu phải chuyển đổi triệt để, nhân loại phải thay đổi lối sống vốn dựa trên việc tiêu thụ ngày càng nhiều tài nguyên thiên nhiên như hiện nay. Nhất cử lưỡng tiện, các biện pháp công nghệ khí hậu vừa cho phép giới kinh doanh các nhà tài phiệt tránh đối mặt với các thách thức hạn chế khí thải, lại vừa tạo ra các thị trường béo bở mới. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khí hậu cũng cảnh báo là việc áp dụng các công nghệ khí hậu có thể mang lại một số lợi ích trước mắt, như có thể giúp giảm nhiệt độ tại một số khu vực trên trái đất. Nhưng các hậu quả kinh hoàng cũng là điều được cảnh báo. Việc giảm nhiệt độ hay tạo mưa tại nơi này có thể dẫn đến khô hạn tại các vùng khác, tình trạng sa mạc hóa, cơ chế gió theo mùa cũng có thể bị xáo trộn, thậm chí biến mất. Việc ngăn ánh sáng mặt trời cũng có thể gây ra những hậu quả không cứu vãn được đối với các hệ sinh thái. Tham vọng của giới công nghệ khí hậu hiện nay là điều không phải mới. Bộ phim Những kẻ học nghề phù thủy trên Arte giới thiệu với công chúng về cội nguồn lịch sử của các can thiệp về khí hậu, thời tiết. Thoạt tiên đã được sử dụng như một vũ khí chiến tranh giữa Mỹ và Đức trong Thế chiến thứ hai hay giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Vũ khí thời tiết là một vũ khí tuyệt mật từng được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam trước khi các siêu cường thỏa thuận chấm dứt sử dụng vũ khí khí hậu bởi các hệ quả khôn lường. Việc dùng công nghệ khí hậu giờ đây để can thiệp nhằm hạn chế tốc độ trái đất bị hâm nóng bị nhiều nhà khí hậu học xem như là giải pháp liều lĩnh của những kẻ vì ảo tưởng sức mạnh công nghệ mà đánh cược số phận của nhân loại. Năm 1816, núi lửa Tambora ở Indonesia thức dậy khiến cả nhân loại rơi vào đại họa. Cũng chính trong dịp này đã ra đời cuốn tiểu thuyết với nhân vật bác sĩ Frankenstein nổi tiếng. Trong bộ phim Những kẻ học nghề phù thủy, triết gia Úc Cliff Hamilton so sánh tham vọng của bác sĩ Frankenstein với những nhà công nghệ khí hậu hiện đại.
The subtitle, le sous-titre du célèbre roman de Mary Shelley est Le Prométhée moderne.
Tiểu tựa của tiểu thuyết của Mary Shelley là Người hùng Prométhée thời hiện đại. Các vị biết là bác sĩ Frankenstein muốn tạo ra sự sống. Ông đã thu lượm nhiều phần cơ thể của con người nhờ vào tri thức y học của mình. Từ đó bác sĩ Frankenstein đã chế ra một thứ tạo vật mà ông thổi vào đó hơi thở của sự sống. Tuy nhiên khi con quái vật sống dậy, bác sĩ Frankenstein nhận ra rằng ông không còn khả năng kiểm soát được nó. Nhiều nhà khoa học lo sợ rằng nếu người ta sử dụng công nghệ khí hậu để hóa giải thách thức khí hậu, nhân loại cũng sẽ đi đến một hậu quả tương tự. Người ta sẽ có thể đi đến chỗ tạo ra một thứ khí hậu quái ác dựa trên thiên tài công nghệ của nhân loại hiện nay với mục tiêu làm biến đổi hệ thống khí hậu, chinh phục khí hậu và điều chỉnh khí hậu. Nếu điều này xảy ra, thì đây sẽ là khát vọng điên rồ nhất mà nhân loại biến thành hiện thực.
Et cela pourrait être bien la pire folie jamais commise par l'humanité.